Xin thông báo với quý vị, trước khi cái phần học thì thông có một cái Phật tử đó là in cái bản thông điệp về nhân loại này, thì xin đọc cho quý vị nghe, sau đó sẽ phát cho mỗi người một bản. Thông điệp vì nhân loại kêu gọi Phật tử toàn thế giới, kể từ ngày hôm nay vào lúc 19:30 Việt Nam, tức là 7:30 tối Việt Nam, cùng nhau niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong 15 phút. Mỗi ngày toàn thể thế giới cùng niệm sẽ được cảm ứng rất lớn. Niệm đến ngày 5/5/2011 âm lịch, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, tiêu giải tai nạn. Hãy truyền tin kêu gọi Phật tử cùng nhau niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ xin giải thích cái này. Thì bây giờ trước một cái thiên tai mà chúng ta thấy là nó có cái khả năng lan rộng nữa, chứ không thể dừng lại chỗ đó. Và theo kinh điển đó, đây là cái trái đất đang ở thời kỳ kiếp hoại, tức là cái thời kỳ mà nó đang đi đến cái chỗ là nó sẽ hủy hoại đấy. Cho nên là trong kinh có nói là chúng ta cứ quan sát những cái hiện tượng mà nó xảy ra trên cái quả đất này, thì chúng ta sẽ hiểu. Cái thứ nhất á là thiên tai, mà cái thiên tai này đó, nó gây thiệt hại về nhân mạng rất là lớn. Thì bây giờ quý vị đã thấy rồi, suốt từ mấy chục năm nay rồi là nó đã xảy ra cái này rồi. Cái thứ hai nữa, người ta chết tập thể rất là nhiều. Ví dụ như là có những cái tai nạn chẳng hạn, thì nó chết chung với nhau, chết chùm với nhau. Và đặc biệt đó là trong kinh cũng nói là chết vì tai nạn, tức là chết vì thiên tai, chết vì chiến tranh, chết vì tai nạn. Và một cái điểm nữa là cái thế gian này đó, cái quả địa cầu này, khi nó ở vào thời kiếp hoại đó, thì hãy nhìn nam trai với gái mà khi nó lớn lên đó, mà cái quan hệ tình dục của nó sớm quá, thì có nghĩa là cái thế gian nó đang thời kỳ kiếp hoại. Rồi quý vị sẽ thấy một cái hiện tượng mà nó phổ biến coi như là tất cả các cái quốc gia đó, là cái hiện tượng mà coi như là đồng tính, nó đưa đến cái thời kỳ kiếp hoại. Cho nên là cái lời kêu gọi này đó hết sức là tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Mà có định cái giờ là có đúng 7:30 tối, thì mỗi một người đó tự mình niệm cái này trong 15 phút. Thì như vậy đó, trên toàn cầu này cứ đúng vào cái giờ quy định đó, tất cả ai cũng niệm hết á, thì nó sẽ trở thành là một cái từ lực rất là lớn. Và cái từ lực này đó, nó có thể làm giảm thiểu những cái tai nạn về nhân mạng. Như quý vị thấy là cái động đất này nó sẽ có thể đến Việt Nam, theo như cái sự tiên đoán của những cái người mà họ dự đoán về thương tai, thì nó có thể đến Việt Nam. Cái thứ hai nữa là những cái phóng xạ thì nó không có phân biệt quốc gia, và nó cứ lan tỏa trong cái gió như vậy. Và như chúng ta học di diệu pháp á, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái quả bất thiện mà nó trổ sanh cho ta, cho từng cá nhân đó, là nó nằm ở cái cửa của sự phóng dật đây. Mà cửa phóng dật này á, nó mở lớn ở chỗ nào? Cửa phóng dật này nó mở lớn khi mà cái trạng thái tham sân si của chúng ta, trạng thái tham sân của chúng ta phát sanh. Và cái thế giới này đó, nó sẽ đi đến một cái sự suy sập nhanh chóng. Nó bắt nguồn từ cái lòng tham của con người nói chung. Quý vị thấy sản xuất không phải đo để cho nhu cầu, mà cái sản xuất này nó đáp ứng cho cái sự thọ hưởng càng lúc càng nhiều và càng kinh khủng hơn lên. Thành ra chính vì cái chỗ đó là mà người ta tiêu hoại những cái môi trường tốt đẹp của quả đất. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, quý vị thấy không, ví dụ như giờ cái mảnh đất này nếu người ta xen canh á, thì cái mùa này cũng có lợi, mùa này cũng có lợi. Nhưng người ta không xen canh mà người ta trồng liên tục như vậy đó, thì đó, đất nó bị bóc lột. thì ra là những cái trùng, những cái khuẩn, những cái sinh vật đó nó sẽ phát sanh rất nhiều. Phát sanh rất nhiều thì cái tội sát sanh người ta nhiều hơn. Nhiều hơn. Thì khi mà nó tăng lên như vậy đó thì đó là cái tai họa nó sẽ đem đến cái chết chóc nhiều hơn nữa. Quý vị thấy bây giờ đó, hồi xưa đó, cái khi mà mình là ở làm ruộng hoặc là mình làm vườn đó thì mình đều nhổ cỏ. Bây giờ xịt thuốc xịt cỏ. Thuốc xịt cỏ là chất độc màu da cam, nó ở cái dạng yếu hơn. Và khi mưa như vậy đó thì những cái cỏ này nó trôi xuống, những cái chất độc này nó sẽ trôi xuống sông, nó đi lên không khí, thì nó nhiễm mỗi ngày chút, mỗi người chút, mỗi ngày chút, mỗi người chút. Thì người ta đó là làm cái việc sát sanh là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì khi xịt cái thuốc xịt cỏ đó, nó tiêu diệt cả một cái khu vực đó, tất cả những côn trùng tiêu diệt hết, nó trôi xuống sông thì chết, bệnh tật. Người ta đã nghiên cứu, người ta thấy là những cái con bò, những cái con cừu mà nó uống nước ở gần những cái khu vực mà người ta thuộc xích thuộc cỏ, nó bị xảo thai hết, hư thai hết, hoặc là nó sanh ra là những cái quái thai. Thành ra cái cửa ngõ đó là cái tham sân của mình nhiều quá. Quý vị nhìn thấy, ví dụ như ở Việt Nam mình á, bây giờ cái tai nạn mà về xe cộ đó nó nhiều hơn á là cái thời kỳ chiến tranh. Thì chúng ta nhìn là thấy, ai cũng biết rõ rồi. Ra ngoài đường không có ai nhường cho ai cả. Người nào cũng muốn tranh thủ cái thời gian cho mình. Thì cái đó nó vừa tham vừa sân. Thành ra nó không mở cửa cho tai họa thì nó mở cửa cho cái gì? Hoặc người ta làm việc quá mệt mỏi thì đó là cánh cửa của si đã mở ra. Hoặc người ta men rượu nó chập chờn, đó là cánh cửa của si. Thành ra làm sao thoát khỏi tai họa được? Mình chiêu cảm những tai họa. Mình chiêu cảm vô mà. Thành ra khi mình dành 15 phút để mà mình đó, nhất tâm mình hướng về những cái người mà bị nạn, những cái tai họa xảy ra, để mình cầu nguyện, mình hồi hướng cho những cái người đó, thì trước là mình được sự bình an, phước báo trước. Và sau đó mình chia sẻ cái này, nó làm thành một cái từ trường bình an, thì nó có thể đem đến cái giảm thiểu chứ. Cho nên là cái lời kêu gọi này rất là tốt. Quý vị là nên đọc cái này và nên phát tâm. Rồi tới cái giờ đó, dẫu mình đang làm cái gì, dẫu mình phải bận chuyện dưới bếp, thì không có ai cấm mình là nhất tâm mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thầm ở trong tâm. Còn nếu mình có thì giờ thì mình ngồi trước bàn Phật cho trang nghiêm. Còn mình không có, mình đang ngồi trên xe mà mình nhớ 7:30 thì mình cứ là mình làm việc gì mình cũng niệm, niệm được nhiều cũng tốt, niệm được ít cũng tốt, nhưng cứ nhớ tới cái giờ đó là mình hợp tác. Quý vị không? Hợp tác cầu nguyện chung. Quý vị thấy 2 phút đồng hồ, 3 thành phố bị cuốn ra làm biển. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây yên bình đó, thì thấy cái phước báo của mình lớn chưa? Thành ra mình phải tăng cái phước báo mình lên để mình hỗ trợ cho những người cái phước báo nó ít hơn. Thì khi mình hỗ trợ vậy, chính phước báo của mình lại tăng nữa. Cho nên là chúng ta coi như là cộng hưởng với lại cái thông điệp này đó, với tất cả cái tâm lành của mình, với tất cả cái tấm lòng của mình đó, hướng về sự bình an của chung của cả cái thế gian này, chứ không phải riêng cho bản thân mình hay là người thân của mình, mà cho tất cả cái thế gian này. Thì mong là quý vị hưởng ứng cái này với tất cả tâm thành của mình. Xin phát ra. Bây giờ các quý vị nghe cái phần chú giải của cái câu thứ nhất đây, tức là trong 16 ngã hữu tưởng đó, thì cái câu thứ nhất, cái luận chấp thứ nhất có nói rằng ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Tức là cái câu này có ý nói thế này đó, là ngã vừa có sắc thân, vừa có cái linh hồn, chị hiểu chưa? Tức là ngã là sắc thân, ngã có linh hồn, mà trong cái linh hồn đó nó có tưởng, mà cho nên mới nói là ngã là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết. Tức là theo cái quan điểm mà thường tồn đó, thì người ta nói rằng là cái linh hồn đó là nó tồn tại vĩnh viễn, có hiểu không? Đó, và trong cái linh hồn này nó có tưởng đó, nói theo cái ngôn ngữ của cái cái thường kiến đó, cái đoạn kiến đó à, thì là ta sẽ nói vậy. Đây là cái thường kiến, theo cái ngôn ngữ của thường kiến. Bây giờ chúng ta hãy nghe chú giải đi. Chú giải nói thế nè: quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc thiền sắc giới. Đây, hành giả đắc thiền sắc giới thấu đáo được bản chất của tính hữu hình, bởi vì sự tương đồng của quan tướng đối với đề mục ca si ná nguyên gốc của thiền, hoặc bởi vì quan tướng có bản chất thay đổi trước nhỏ sau lớn rộng, và vì nó trở nên rộng khi nới rộng ra theo ý muốn. Như thế này đó quý vị, khi mà cái vị hành giả mà hành cái thiền sắc giới này đó, thì khi mà vị hành giả này đó lấy cái quan tướng đó, làm cái đề mục của mình đó, thì cái vị này có cái năng lực đó à, có thể đó, nới rộng cái quan tướng này lớn hay là làm thu nhỏ lại đó, là tùy theo ý mình. Bởi vì đây là cái đề mục á, là nó thuộc về cái có tính chất trừu tượng, nó thuần túy trong thần ở trong tâm, nhưng mà nó mang cái gốc của nó là từ cái hữu hình. Nhị hiểu này chưa? Tức là từ một cái vật chất cụ thể là cái ca si ná đây, thì nó mới đi đến cái sơ tướng, nó mới đi đến cái trừ tướng, rồi nó mới đi đến cái quan tướng. Thành ra đó, cái quan tướng này á, nó là một cái đề mục mà nó có cái gốc từ cái đề mục vật chất à, nói vậy cho quý vị hiểu. Từ cái đề mục vật chất, từ một cái đề mục hữu hình mà nó trở thành cái đề mục trừu tiện trong tâm. Thì cái đề mục hữu hình này đó, nó không có thể nới rộng ra, cũng không có thể thu nhỏ lại, đúng không? Nhưng cái bóng của cái đề mục này nè à, nó in trong cái tưởng của cái người hành giả, mà nó trở thành là cái ánh sáng, cái ca si ná ánh sáng này đó. Thì cái ca si ná ánh sáng này có thể thu nhỏ lại, có thể mở rộng ra. Quý vị hiểu cái đoạn này phải không à, chứ không phải cái ca si ná này, ca si ná đất sét này có thể mở rộng ra hay thu nhỏ lại. Nhưng mà cái ca si ná mà trở thành quan tưởng trong tâm hành giả đó, quan tưởng này là ánh sáng đó, cái chữ quan nè, quan tưởng, quan tướng, xin lỗi, quan tướng. Cái quan tướng này nó còn gọi là tịnh tướng nữa à, tức là cái hình ảnh mà của ca si ná mà ánh sáng đây đó, mà nó rất là thanh tịnh trong tâm của cái người hành giả, thì có thể đó là thu nhỏ lại, có thể mở rộng ra. Thì bây giờ chúng ta nghe hai hạng hành giả đây, hai hạng hành giả mà có cái luận chấp như chúng ta nêu trên đó. Thì hạng hành giả thứ nhất có nói này, cái tâm thiền mà cái tâm thiền nó ở trong cái giai đoạn mà nó có quan tướng trong tâm đó, thì được cái người hành giả có tưởng này ghi nhận. Và vì vậy này, vị này tin rằng là cái ngã gắn bó với quan tướng là có tưởng. Câu này khó hiểu nhưng mà sẽ giảng về cho quý vị thấy nè. Đầu tiên đó là vị hành giả này đó nhìn vào ca si ná và dùng cái tưởng của mình để ghi nhận những cái ca si ná này, và đưa những cái ca si ná này, đưa cái hình của ca si ná này đó vào trong cái tưởng của mình. Quý hiểu chưa? Cho đến khi đó là cái ca si ná mà trong cái tưởng này đó, nó đã trở thành một cái quan tướng, tức là nó trở thành cái ánh sáng ở nơi đây đó. Thì cái người này đó khi nắm giữ lại, hoặc là khi trú vào trong cái quan tướng này đó, thì nó bằng tưởng. Quý hiểu chưa? Bằng tưởng. Và vì vậy đó, người đó mới đồng nhất rằng á, là có tưởng, ngã có tưởng, vì người này sử dụng tưởng. Cái người hành giả này đó dùng tưởng, từ khi đó nó là cái đất sét thì dùng tưởng này ghi nhận, rồi nó tiến đến cái giai đoạn mà gọi là sơ tướng, rồi trì tướng, rồi cho đến quan tướng nữa. Thì quý vị thấy là cái con đường mà hoạt động của tưởng nó cực kỳ mạnh. Do đó cái người hành giả mà đang sử dụng tưởng đây, mà trong cái chú giải có nói là vị hành giả có tưởng, thì thấy rằng cái quan tướng này đó, cái đề mục mà nó bắt nguồn từ cái hữu hình này đây đó, thì là có tưởng luôn. Giờ chúng ta nghe cái câu kết của nó đây. Vị này tin rằng ngã gắn bó với quan tướng là có tưởng. Như vậy nó có hai cái có tưởng nha quý vị. Cái người hành giả này dùng tưởng để mà hành trì cái đề mục này. Cho nên thấy có tưởng, thấy chưa? Và dùng cái tưởng đó để mà làm cho cái quan tướng này lớn ra, nhỏ lại, cho vị này đồng quá mới nói là quan tướng là tưởng. Quan tướng gắn với tưởng, quan tướng là tưởng. Và cái người hành giả này sử dụng tưởng để hành trì, cho nên nói là ngã có tưởng. Vì thấy hai cái yếu tố này không? Đó là một loại hành giả thứ nhất. Bây giờ chúng ta nghe vị hành giả thứ hai, hạng hành giả thứ hai. Hạng hành giả thứ hai tin có ngã, và vị này đó chưa có đạt được tầng thiền nào cả, thì hiểu ngã thông qua cái kiểu lý luận nào đó, và nói ngã là sắc thân và có tưởng. Tức là vị này là cái người có hành thiền nhưng mà chưa đắc thiền, nhưng mà nghe người ta nói, hoặc là đọc sách, hoặc là nghe giảng, thì vị này tán đồng với cái quan điểm đó, nói rằng ngã là sắc thân và có tưởng. Vì thế cái hạng hành giả thứ hai này hiểu rồi. Bây giờ tới á, cái phần này á, thì nó kết luận có nói rằng cả hai loại hành giả này tin chắc rằng sau khi chết, ngã trong kiếp hiện tại này không bị tiêu hoại, không bị hủy hoại, vì vậy ngã trường tồn. Như vậy cái ngã mà trường tồn này đó, có phải ngã là sắc thân không quý vị? Không. Là cái phần vế thứ hai đó. Tức là cái vế thứ nhất nói ngã là sắc thân, ngã là không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Tức là như vậy cái quan niệm của người này đó là cho rằng đó, cái sắc thân này cũng là ngã, mà cái tâm tưởng này cũng là ngã. Hiểu chưa? Hai cái. Nhớ hồi nãy sư cô có nói là có người cho rằng đó, là cái ngã tức là cái thân này, có người nói ngã là cái tâm này, có người nói đó ngã là thân và tâm, thấy không? Thì trong cái phần này đó, coi thân cũng là ngã, mà coi tâm cũng là ngã, mà trong tâm có tưởng cũng là ngã. Cho nên nói sau khi chết rồi đó là cái thân là ngã, cái ngã là thân đó, thì nó không bàn nữa rồi, chứ không nói tới cái kế đó. Nhưng nói cái phần thứ hai đó, trong cái tâm và cái tưởng đó, sau khi ngã rồi nó không bị hoại, sau khi thân hoại mạng chung rồi thì cái này nó không có bị hoại, cho nên cái ngã này nó tồn tại. Đạo Phật mình á, thì nếu mình hiểu lầm thì mình thấy nó đúng vậy, nhưng cái này Đạo Phật cũng phải vậy. Cái này giảng cho quý vị rồi, nhớ không? Nó vẫn sinh diệt mà. Ngay khi mình đang sống như thế này á, thì cái sắc pháp, tức là sắc thân này đây, và hoạt động của tâm, của tưởng, của bất cứ một cái tâm và sở hữu tâm nào, nó cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. À, bây giờ khi mà cái tâm tử nó xuất hiện á, có một sát na thôi thì cái tâm tái sanh nó xuất hiện liền. Thì cái người này tái sanh trong bất cứ cảnh giới nào thì cái hoạt động của nó vẫn như thế. Tại sao vậy? Vì nó nằm trong cái thế giới của hữu vi. Thành ra cái nguyên tắc của nó là nó cứ sinh diệt. À, cái hữu vi này nó trừu tượng hay cái hữu vi này cụ thể thì cái nguyên tắc hoạt động của nó vẫn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Còn khi mà mình không hiểu đó, mình nghĩ nó cố định. Thành ra cái cách nói về hình thức á, nếu mình không để ý thì mình thấy nó cũng giống như Đạo Phật thôi. Tức là chết thì cái thân này nó rã, nhưng cái gì thuộc linh hồn thì nó còn tồn tại. Cho nên người ta nói như vậy, cho nó còn ma đó, không phải nó còn, mà nó tái sinh ở một cái thế giới. Và cái thế giới đó người ta có thể lui tới ở cái cõi người. Quý vị hiểu cái này không? Mà khi mình nói cầu siêu đó là tại sao vậy? Mình nói cầu siêu là tại vì mình biết rằng những cái người thân của mình chết đó có thể sẽ rơi xuống cái cõi khổ. Và mình cầu siêu để cho người này tái sanh đó, ở cái chỗ nào mà cái thiện nghiệp được có nhiều. Cho nên gọi là siêu sanh tịnh độ. Độ là cái cõi, mà cái tịnh đây đó là nó trong sạch, tức là cái cõi mà những cái quả thiện lành được trổ sanh. Còn khi mà ở địa ngục thì quả thiện lành không thể trổ sanh. Vì thấy chưa? Không thể trổ sanh. Mà nếu là Atula đó thì cái thiện lành đó, nó giống như là cái trái cây ngon mà nó bị sâu một bên đó. Rồi bây giờ cõi ma quỷ thì khổ nhiều, khổ khổ nhiều hơn. Địa ngục thì nó triền miên, nhưng mà ma quỷ thì nó cũng lê thê, cái nỗi buồn nó bất tận. Cho nên mình muốn cứu cái người thân mình ra khỏi cái chỗ đó mà nó mới gọi là cầu siêu, chứ không phải là chết rồi thì nó còn y chang như vậy. Không phải như vậy, nhớ nha. Nhớ là chúng ta mồi cái đèn. Cái đèn thứ hai nó phải khác cái đèn thứ nhất. Nhưng mà cây đèn thứ hai này đó, nếu không có mồi thì cái đèn thứ nhất, thì cái đèn thứ hai nó không có ánh sáng. Cho nên đó, cây đèn thứ nhất nó là nhân, cái đèn thứ hai nó là quả. Rồi cái quả này chính cũng là cái nhân để cho nó trổ cái quả kế tiếp. Nó là cái nhân quả, nó nối liền nhau đó, nhớ vậy. Rồi như vậy quý vị hiểu được cái phần thứ nhất rồi nha. Là cái quan điểm này nè, cái luận chấp này là do những vị mà đã đắc thiền sắc giới, hoặc là những vị này tin có ngã. Và rồi đó là thấy cái ngã đó là có hai cái khía cạnh. Ngã là thân, ngã là tâm tưởng, tức là có tâm có tưởng. Khi thân hoại mạng chung rồi đó thì cái ngã mà là tâm là tưởng đó, thì cái ngã này là không có bị tiêu hoại, cái ngã này là trường tồn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai đây. Phần thứ hai, ngã không phải là sắc thân. Ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Như vậy cái này đó là người ta không có ngã đó. Cái người mà cái nhóm mà quan niệm này đó thấy là cái ngã không phải là thân, nó loại ra được một phần rồi, cái gì không? Nhưng mà ngã là tâm tưởng. Nói vậy quý vị, ngã là linh hồn đó, ngã là có tâm có tưởng đó. Rồi bây giờ chúng ta xem cái nhóm thứ hai đó là ai là cái người đó mà coi như là tạo ra, nêu ra cái luận chấp này. Thì trong chú giải có nói thế này: quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc thiền vô sắc giới. Đây, tầng thiền cao hơn nha quý vị. Hồi nãy cái tầng thiền sắc giới đây, bây giờ tầng thiền vô sắc giới đây. Đắc thiền vô sắc giới. Và đề mục thiền của vị hành giả này là đề mục trừ tượng nào đó. Tức là đây là có bốn cái đề mục trừ tượng. Đó là cái đề mục thứ nhất là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bốn cái đề mục này đều trừ tượng hết. Hành giả ghi nhận đề mục trừ tượng về thiền này như là ngã. Tức là khi chọn cái đề mục là không vô biên xứ chẳng hạn, thì cái vị này đó, vì cái đề mục không vô biên xứ này là nó ở trong tâm, cho nên là nó có thể phát triển, tức là ta nới rộng cái năng lực, nới rộng tùy ý của người hành giả. Và vì vậy đó, cái người hành giả này đó coi cái đề mục mà trừu tượng của mình đó chính là ngã. Những đề mục thiền như vậy đều là trừu tượng, không có gốc từ vật chất. Tâm thiền vô sắc giới tập trung vào đề mục như vậy được ghi nhận là tưởng. Vì vậy ngã này có tưởng và trường tồn. Thì như vậy đấy quý vị, khi mà tu cái thiền sắc giới này đó, thì quý vị thấy là sử dụng tưởng. Nhưng mà sử dụng tưởng này nó lại có nguồn gốc từ một cái yếu tố vật chất, rồi nó mới đi lần vào trong cái yếu tố mà coi như là sâu vào trong tưởng. Nhưng mà khi đi vào cái thiền vô sắc giới này đó, thì cái yêu cầu của cái người hành giả là phải đắc thiền sắc giới rồi mới tu được thiền vô sắc giới. Như vậy cái lúc mà hành trì để đắc được thiền sắc giới đó, thì cái người này có cái năng lực rèn luyện cái tưởng rất là tốt. Đến khi mà vào trong cái thiền vô sắc giới rồi thì cái đề mục thứ nhất, đề mục thứ hai, thứ ba, thứ bốn, bốn đề mục này đó đều là trừu tượng hết. Thành ra cái năng lực về tưởng của những người này hết sức lớn lao. Và cái người hành giả này đó thấy rằng đó, bất cứ đề mục nào đó thì cũng đều đồng hóa cái đề mục này là tưởng hết. Đó là cái lý do mà nó có cái luận chấp thứ hai. Bây giờ tới cái thứ ba. Thứ ba là ngã vừa là sắc thân, vừa là không sắc thân. Chúng ta nghe chú giải nói đi. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc sơ thiền. Đây, đắc sơ thiền đây. đắc sơ thiền. Và tin vào tính vật chất của ngã thông qua việc tập trung vào quan tướng của đề mục Kasina. Rồi sau khi tiến triển thêm bước nữa trong thiền định, vào lúc đắc thiền vô sắc giới, hành giả càng tin tưởng rằng ngã gắn bó với đề mục của thiền vô sắc giới là không sắc thân. Vì nghe cái tiến trình đây, như nãy có nói đó, là một vị hành giả mà muốn tu thiền vô sắc giới đó là phải đắc thiền sắc giới. Trong cái quá trình mà đắc thiền sắc giới đó, từ tầng 1 sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì vị này là phát triển cái tưởng của mình là chủ yếu. Vì hiểu cái này chưa? Phát triển cái tưởng mình chủ yếu, cho nên khi vào nơi cái thiền này thì cái vị này đó thấy tưởng là ngã. À, xin lỗi, thấy những cái đề mục này đó nó là ngã, là trong cái ngã này nó có tưởng, và kết luận rằng á là nó không có thân. Hiểu không? Có thân. Cho nên những vị này khi mà tái sanh á thì tái sanh không có thân, sanh ra trong cái thế giới của vô sắc. Đây là mình nói ngắn gọn, chứ trong thực chất đó, trong cái lộ trình mà phát triển của cái người này nhiều đời nhiều kiếp đó, họ có cái suy nghĩ rằng đó kiếp nào họ cũng phải mang một cái sắc thân, và chính họ khổ đau cũng vì cái sắc thân này, cho nên họ chán chường cái sắc thân này, làm con thú thì cũng phải đi kiếm ăn, rồi đó bị thương tích rồi bị giết chết cũng chỉ vì có cái thân này, làm con người cũng phải đi kiếm ăn, đi vật lộn, rồi bệnh tật, rồi đủ mọi cái thứ xảy ra cũng vì cái thân này. Và trong nhiều đời nhiều kiếp người ta quán chiếu về đó thì người ta thấy rõ. Và đó là khi người ta hành trì đi từ cái thiền sắc giới này qua tới thiền sắc giới, ta thấy cái giá trị của tưởng càng ngày càng lớn. Hiểu không? Càng ngày càng lớn. Cho nên đó, khi cái vị mà đắc thiền vô sắc giới rồi đó, thì cái vị đó là muốn ly cái thân ra. Và cuối cùng người ta thấy nó không có giá trị. Cái tồn tại đó là cái tồn tại của cái ngã mà có tưởng này đây. Đi hiểu này chưa? Nhớ cái nguyên tắc mà giảng hồi đầu đó, ngã là thân, ngã là tâm, ngã là thân và tâm. Thì bây giờ đối với cái vị này đó, ngã là tâm, ngã là tưởng, ngã không có thân. Nắm được cái này chưa quý vị? Dạ, chúng ta sang tới số 4. Mấy cái này ngắn thôi. Ngã vừa là không sắc thân, vừa không là không sắc thân. Cái này giống như phi tưởng rồi phi phi tưởng vậy đó. Có mà không, không mà có. Tức là cái có nó yếu ớt, cho nên á là coi như là không có. Nhưng mà không có thì không phải, tại vì không có mà có. Nó có mà nó không đầy đủ cái lực của nó, cho nên á là coi như không có. Quý vị muốn hiểu thì cứ nhớ lại cái trường hợp mà cái chén đựng dầu đó, nhớ chưa? Đó. Cứ cái câu rắc rối này á thì đừng có nghe cái lời nói hơi nó chịu không nổi. Cứ nhớ cái thí dụ đó. Thầy nói đó là lấy cái chén ra đựng cháo, thì chú Tiểu mới nói là cái chén không đựng cháo được tại vì đó có dầu. Thầy hỏi có dầu thì đưa đây đem đổ vào trong cái bình. Thì chú Tiểu nói dạ không có dầu để đổ vào bình. Thầy mới hỏi sao hồi nãy có dầu mà bây giờ lại nói không có dầu đổ vào bình. Thì chú Tiểu mới nói tại vì nó dầu nó dính trong cái chén cho nên không có đổ vào trong bình được. Nhưng mà cái chén này vẫn không đựng cháo được vì chén có dầu. Hiểu không? Nên dầu nó ít quá chứ không phải là nó không có, mà nó có cũng như không, tại vì không có dụng được cái gì hết cả. Hiểu này chưa? Phải nhớ thí dụ mới hiểu được cái này, còn nếu mà không nhớ thí dụ rất là khó hiểu cái này. Thì ở đây cũng vậy, ngã vừa là không sắc thân, vừa không là không sắc thân. Nó y như vậy. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả chưa đạt được bất cứ thiền nào, và vị này chỉ nghe người khác phát biểu như vậy, hoặc là vị này tự nghĩ ra. Sắc sắc không không nữa, có như không, không như có. Thật ra chữ sắc sắc không không nó không hiểu theo cái nghĩa này đâu. Nhưng mà thường thường đó có những cái, có những cái mà nó đi vào cái phi tế đó, mà ta không kèm theo cái thí dụ, mà ta chỉ nói những cái lời như vậy đó, thì làm cho cái người khác đó muốn hiểu sao thì hiểu, thì cái đạo Phật nó đưa đến cái, có khi cứ đưa đến cái tai hại rất là nhiều. Người ta không hiểu ra, người ta không biết ra. Cũng như có một cái, có một cái thời đó thì người ta cứ hay nói cái câu đó là, là coi như thiện hay bất thiện như nhau. Thì cái câu đó đó nó đúng ở chỗ nào và nó tác hại ở chỗ nào thì người ta không có nói ra. Nó đúng ở cái hoàn cảnh nào mà hoàn cảnh nào không đúng nhau. Nói về đại thể đó, thiện là thiện mà bất thiện là bất thiện. Thiện đưa đến cái sự an lành, quả an lành. Bất thiện đưa đến quả khổ đau. Thì làm sao thiện bất thiện như nhau được? Thiện bất thiện không có như nhau. Kinh Pháp Cú có nói đó là cái nơi mặt trời mọc và nơi mọc trời lặn là hai pháp cách xa nhau. Bờ bên này của biển và bờ bên kia của biển là hai pháp cách xa nhau. Thì thiện và bất thiện cũng cách xa như vậy. Làm sao mà thiện bất thiện như nhau? Nhưng có thiện bất thiện như nhau. Là khi cái người hành giả hành thiền Vipassana, thì khi mình ngồi mình hành thiền đó, đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu đó, trong tâm mình đó, nó trạo lại những cái thuộc về quá khứ, hoặc là những cái nó phóng về trong tương lai, thì có những cái pháp thiện và bất thiện phát sanh lên. Thì cái người hành giả hãy coi những cái gì mà nó hiển lộ trong tâm của mình đó, nó là đề mục. Vì nó là đề mục cho nên đó, thiện cũng là đề mục mà bất thiện cũng là đề mục. Mình chỉ quan sát đề mục mà không đồng hóa trong cái đề mục đó, không để cái ngã của mình, không để cái tâm của mình nó đồng hóa vào trong cái đề mục đó, thì đó là thiện bất thiện như nhau. Còn nếu hành trì đó mà thiện bất thiện đó là không như nhau đó, thiện bất thiện mà mình đồng quá trong đó thì cái người đó lạc thiền rồi. Cho nên đó là cái chỗ này đó, có những người hành thiền mới nói là bữa nay vui lắm, tại vì khi mà hành thiền nó thấy Đức Quán Âm, hành thiền thấy chư Phật, hành thiền thấy ánh sáng, hành thiền thấy đủ có mọi thứ tốt đẹp hết đó, vui lắm. Thì cái đó là sai rồi. Quý vị hiểu cái này chưa? Tốt đẹp hay không tốt đẹp là đề mục. Và tôi vẫn thường lấy cái ví dụ thế này. Cái tâm thiền của mình á, cũng như là cái máy chụp hình. Mình rèn luyện cái năng lực quan sát của mình á, nó sắc sảo. Cũng giống như á, mình chụp hình á, thì mình chụp cái đống rác thì nó không có thúi cái máy, nó cũng không dơ cái máy. Mà mình chụp cái giường hồng nó cũng không thơm cái máy, mà nó không đẹp cái máy. Nhưng mà cái máy này gọi là cái máy tốt á, khi nào nó chụp rác á, nó thấy mấy con dòi nó còn nhoi nhoi trên đó, mà nó chụp qua hồng á, nó thấy luôn những cái giọt xương trên đó, nó thấy từng cái gân lá, từng cái gọi là những cái lông mà tơ ở trên cái thân đó. Thì như vậy là cái máy này mới tốt. Cho nên cái người hành giả mà hành thiền đó, thì cái tâm quan sát của mình đó, mà nó tỏ rõ, nó sắc sảo chừng nào thì đó là hành thiền đúng. Chứ không phải rằng đó, là hễ khởi lên những cái chuyện bực bội đó thì buồn, mà khởi lên những cái chuyện mà vui vẻ thì vui, cũng phải vậy. Cho nên mới nói là thiện bất thiện như nhau. Vì thiện là đề mục để hành trì, bất thiện là đề mục để hành trì. Rồi khi cái người mà nghe cái câu ba chớp ba sáng đó đem ra ứng dụng trong cuộc đời đó, thì cái đó là chỉ có đọa thôi chứ không có cách nào đi lên. Mà nhất là đem cái đó ra mà giảng thao thao bất tuyệt cho cái người khác nghe, để mà nói người ta, mày làm thiện cũng vậy rồi, bất thiện cũng vậy, tao nghe giảng rồi, thiện bất thiện như nhau tới luôn, thích cái gì làm cái đó. Là cái người đó tà kiến là gì sao quý vị? Không thấy cái nhân, không tin vào nhân quả. Làm nhân lành thì cũng vậy thôi, nhân không lành cũng vậy thôi, cuối cùng mày cũng chết, đâu có gì đâu, hưởng không được gì hết. Cho nên cực kỳ tai hại, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên Pháp Phật thì phải học cho đàng hoàng tử tế. Còn nếu không đó, là đi nói bậy, rồi giảng bậy cho người ta nữa, suối bậy cho người ta nữa, cái đó là đọa đó. Thiệt bất thiện như nhau đâu. Như vậy đó là cái quan điểm á, mà số 4 này đó, là cái người này chưa có tự mình chứng được, mà vị này nghe người ta phát biểu hoặc là tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ ra vậy thôi. Bây giờ tới số 5, ngã là hữu biên. Hữu biên là nó có một cái giới hạn à, tức là còn gọi là có tận cùng đó. Nó có giới hạn, nó có tận cùng. Bây giờ chúng ta nghe cái quan điểm này đây. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả tin vào sự giới hạn của thế gian, là quan tướng của đề mục. Lúc đầu quan tướng này có cùng kích thước như đề mục ca si ná gốc. Khi hành giả có định mạnh hơn thì đề mục quan tướng này có thể mở rộng và làm lớn lên khi trước hoặc là sau khi thiền, theo một trong ba cách sau đây. Tức là cái đề mục về quan tướng này đó có thể là mở ra có giới hạn, có thể mở ra không có giới hạn, có thể đó là mở ra có giới hạn theo chiều dọc, có thể mở ra không giới hạn theo chiều ngang. Đó là một trong ba cái cách mà cái người hành giả có thể là coi như là xử lý quan tướng của mình. Nơi đây vị hành giả này mở rộng quan tướng theo ý mình trong hữu biên và hiểu chính đề mục được xác định và được mở rộng đây như là ngã. Vì vậy hành giả nói ngã là hữu biên và ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tưởng. Vị hành giả có túc mạng thông đã được đề cập đến ở cái phần 54 đó, thì vị hành giả này đó là suy đoán về quá khứ. Còn vị hành giả mà chúng ta đề cập trong cái phần này đó là suy đoán về tương lai. Như vậy những cái vị hành giả mà kế tiếp cũng làm như vậy. Thì như vậy một vị mà tu về thiền sắc giới đó, khi mà đang hành cái đề mục quan tướng trong tâm, thì nếu như cái vị này đó là nới rộng cái quan tướng mình ra đó, mà nó ở trong một cái mức độ nào đó, thì nó sẽ gọi là hữu biên. Gọi là hữu biên đây, hữu biên. Thì như vậy đó, cái vị này mới đồng hóa cái quan tướng mà hữu biên này đó với ngã à. Còn cái trường hợp mà cái tiếp với số 6 á, ngã là vô biên, thì vị này nới rộng cái quan tướng này đó là coi như vô biên. Tức là nới rộng không cùng đó, là do cái người hành giả tu tập thiền mà lấy cái đề mục quan tướng này và có cái năng lực đó, nới rộng cái đề mục này đó ra lớn ở một giới hạn, hay là lớn vô giới hạn, mà nó sẽ có cái luận chấp về hữu biên hoặc là luận chấp về vô biên. Mà cái hữu biên vô biên này đó, cái hữu biên và vô biên này đó, là có nói là cái hữu biên và vô biên này đó là cái trường hợp này đó, là nói rằng là ngã sẽ không bị tiêu hoại sau khi chết và ngã có tưởng. Thì tức là cái ngã mà hữu biên này đó, tức là cái ngã nó đồng quá với cái tưởng, thì người ta thấy nó còn hoài, cho nên mới nói là cái ngã mà có tưởng này nè, nó không bị tiêu hoại sau khi chết. Rồi cái phần nãy tiếp theo đó, nãy có nói là số 6 ngã là vô biên, thì quan điểm này được chấp thủ do hành giả mở rộng quan tướng trong vô biên tùy theo ý mình. Và cũng đó là đúc kết lại là ngã vô biên, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết và ngã có tưởng. Thì chúng ta ráng một phần nữa đi. Chúng ta học tới số 8 rồi thì ngưng lại. Số 7, ngã vừa là hữu biên vừa là vô biên. Ngã vừa hữu biên vừa là vô biên. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả mở rộng quan tướng trong hữu biên theo chiều dọc và vô biên theo chiều ngang. Tức là nó có hai cái, nó có vô biên và nó có hữu biên. Đó là do cái vị hành giả mà hành trì lấy quan tướng làm đời mục đó, vị này có cái năng lực là mở cái quan tướng này đó, là theo cái chiều dọc xuống đó, thì có giới hạn, cho nên mới nói là hữu biên. Rồi khi mở cái quan tướng này theo chiều ngang á, thì nó vô giới hạn, cho nên mới nói là vô biên. Do đó vị này kết luận rằng đó là ngã, hữu biên và vô biên. Ngã có tưởng, hữu biên và vô biên. Bây giờ ráng một cái nữa là chúng ta nghĩ. Số 8, ngã không là hữu biên cũng không là vô biên. Ngã không là hữu biên cũng không là vô biên. Quan điểm này được chắc thủ do hành giả không đạt được bất cứ tầng thiền nào, nhưng vị này có thể kết luận như thế thông qua lý luận của chính mình hoặc những quan điểm trái ngược ở trên mà vị này nghe thấy. Như vậy đó, cái người này chỉ là nghe nói hoặc là do cái sự suy luận mà không có chính xác của mình thì kết luận rằng ngã không là hữu biên cũng không là vô biên, bởi vì người này chập chờn không có hiểu rõ gì cả. Đây là 16 cái luận chắc, thì chúng ta đó là đã đi vào 8 cái luận chắc rồi. Thì trong 8 cái luận chắc này đó thì nó vẫn có một cái gốc chung trong cái tà kiến của nó mà chúng ta nên nhớ nằm lòng. Bởi vì những cái này đó thì nó khó để cho quý vị nhớ hết, cho nên là in một bản để cho quý vị để dành mà khi cần thì mở ra coi. Nhưng mà nói cái cốt lõi chung của cái tà kiến đó, hãy nhớ về mà mình là cái người ở thế gian đó, mình phạm một cách khác, nhưng mà đúng về nguyên tắc chung đó là mình phạm giống nhau. Nếu như đó là cái vấn đề này mình không hiểu hoặc mình hiểu sai mà mình nhất định rằng là cái này đúng đó, thì cái đó là cái tà kiến là tệ hại nhất, hiểu chưa? Còn đó, có những cái đó, chính bản thân mình kinh qua, mình trải nghiệm rồi, không? Mình thấy nó là đúng, nhưng nó đúng cho mình, nó đúng cho cái việc đó, nó đúng cho cái phạm vi đó. Nhưng mà mình lấy cái kinh nghiệm mình đó, là để cho mình ứng dụng hết tất cả mọi thứ mà mình nhất định không có thay đổi đó, thì cái đó là tà kiến của mình. Rồi có khi đó, những cái mà mình coi là cái kinh nghiệm xương máu của mình á, mình bắt con mình phải làm như vậy, mình bắt cái người nào mà mình nghĩ rằng mình thương cái người đó nhất đó, thì cái người đó phải làm như vậy, mà không làm như vậy thì mình không chịu, không làm như vậy mình khổ đau, thì cái đó là cái tà kiến của mình. Quý vị hiểu chưa? Ở đây khi chúng ta học á, thì chúng ta thấy cả hai cái ngã chấp này, cái ngã chấp mà về quá khứ và ngã chấp về tương lai này phát sinh từ đại đa số là những cái vị chư thiên và phạm thiên, chứ không phải là người tầm thường, thấy không? Người là có cái năng lực rất là mạnh mẽ rồi vẫn còn bị như vậy, huống chi là chúng ta. Cho nên á, là khi mình học như vậy đó, mình biết vậy để chi? Để mình lắng nghe và mình nhớ rằng mình nhớ Pháp Phật dạy thế nào. Pháp Phật dạy là tất cả các cái pháp phát sanh lên nó đều có điều kiện. Thì như vậy cái kinh nghiệm của mình trải qua đối với việc này, đối với hoàn cảnh này, thì việc này nó hội đủ một số cái nhân duyên của nó thành ra việc này. Nó hội đủ số nhân duyên này, nó trở nên cái hoàn cảnh này. Khi mình trải qua, mình có kinh nghiệm thì kinh nghiệm trong những điều kiện của pháp này, kinh nghiệm trong những điều kiện của hoàn cảnh này, nhưng nó chỉ giới hạn trong pháp này, giới hạn trong điều kiện này. Và kinh nghiệm của mỗi người đó không có thể tái lập nguyên vẹn với người khác. Quý vị hiểu cái này chưa? Và cái kinh nghiệm trong cái hoàn cảnh này, kinh nghiệm trong điều kiện này không có thể ứng dụng trong mọi cái hoàn cảnh khác, trong mọi điều kiện khác. Nếu muốn ứng dụng trong điều kiện khác, trong hoàn cảnh khác và con người khác, phải có thêm bớt những điều kiện nữa. Tức là nó phải có những cái yếu tố thêm bớt của nó thì nó mới hình thành những cái mới của nó. Và cái đời sống chúng ta nên nhớ rằng cái đời sống đó luôn luôn có sự thay đổi, luôn luôn có sự biến dịch. Mà nếu như chúng ta đây đó sử dụng những kinh nghiệm mình khô cứng mà nhất định không buông cái khô cứng mình ra, đó là tà kiến của mình. Chúng ta học đây là học những cái mà của chư thiên còn phạm như vậy, còn mình thì nó lại phạm thô thiển như vậy, mà mình phải nhận cho ra, đừng có khư khư. Nếu mình khư khư mình giữ lấy những cái đó thì coi chừng cái tà kiến nó phát sinh. Thí dụ tôi nói một chuyện nhỏ thôi, là có nhiều gia đình coi con trai là quan trọng, con gái là phụ thuộc. Bây giờ con gái học giỏi đó thì cũng chèn nó lại, để cho cái điều kiện con trai tốt hơn con gái. Và khi mình làm như vậy mình nghĩ là đúng, tại vì con trai nối dõi tông đường, tại vì con trai mình sẽ sống với con trai, vân vân. Tất cả những lý luận đã đưa ra đó, mình để làm khổ cho con gái của mình, cho mình nhất định như vậy. Và người này truyền cho người kia như vậy, nó trở thành cái tà kiến. Và chưa kể là quý vị nghe nói nè, nghe con trai con gái tà kiến này. Bây giờ đó, người đàn ông này đó lấy vợ sanh 6 đứa con gái rồi, chưa có đứa con trai. Uống rượu vô, tôi nói cho mẹ nó biết, năm nay không đẻ con trai phải cưới vợ cho tôi. Năm nay không có đẻ con trai, tôi muốn cưới người đó để cưới về đây. Quý vị tưởng cái gia đình đó ra sao? Bà vợ này đó đi đến bên gia đình nhà chồng, đến cái người trưởng thập đó, nói bây giờ đó làm ơn cưới vợ cho chồng của con. Vị này nói đó, con muốn cưới vợ cho chồng của con thì con về con cưới, còn ông đây không có làm cái chuyện đó. Thì khi cô này về, cô ấy trả lời với ông chồng như vậy đó. Ông chồng nói đó, phải đi đến bên nhà bà đó, yêu cầu bên bà đứng ra cưới vợ cho tôi. Thì cái cô này về bên mẹ, còn mẹ, cho nên về nói với mẹ. Mẹ mới nói đó, mày muốn cưới vợ cho chồng mày, mày cưới, tao không biết tới cái chuyện khùng điên này. Hiểu không? Đấy là ông mới nói, bây giờ bà phải cưới vợ cho tôi. Thì bà nói vậy nè, bây giờ tôi giao hết 6 đứa con cho ông, rồi tôi đi ra, chứ tôi không có thể nào làm cái chuyện này được. Ông mới nói đó, không có dễ đi ra, phải ở đây và nuôi 6 đứa con, còn chuyện cưới vợ là chuyện của tôi. Và phải cưới vợ trong nhà này, và con trai tôi phải chính thức là ở trong cái nhà này, có nơi có chốn hẳn hoi, chứ không có cái chuyện đó xảy ra. Thì quý vị thử tưởng tượng người đàn bà đó ra sao, giải quyết thế nào, phải có cái chết không? Tà kiến đưa đến sát sanh đấy, được chưa? Được chưa? Có một người là trí thức, bây giờ có con gái, học hành cũng giỏi giang đỗ đạt, nhưng mà nói rằng cái trách nhiệm của gia đình đó, bây giờ không có ai có con trai hết, bây giờ tôi phải có con trai. Và đau khổ tay đó, đến chùa cầu nguyện để sanh con trai, nhưng mà cái người vợ thì không có sanh được, cho nên là tìm cái nguồn để mà có con trai. Và cái tà kiến đó nó hủy hoại hết cái gia đình. Chúng ta sẽ thử tìm thêm nơi mình đó, không có cái người nào mà không có tà kiến. Cho nên khi mình học những cái này đó, là không phải để mình nói người khác, mà để mình ứng dụng những cái nguyên tắc đó, để tìm ra coi trong đời sống này đó, mình có cái quan niệm sống, mình có cái quan điểm sống, mình có cái suy nghĩ gì, vấn đề gì đó mà mình nhất định đúng, cho đến đợi đó mình khô cứng nơi đó không, thì mình thấy nơi đó mình sẽ thành tà kiến. Và cái này không phải xuất hiện nơi những cái vị Phật tử đâu, xuất hiện nơi những cái chùa chiền, những tông phái này. Chứ không phải là nó không có từ ở chỗ nào hết. Cái chỗ nào nó cũng có mặt hết á. Có một chỗ nó không có mặt được đó, là cái chỗ của các vị thánh đây, và chỗ của chư Phật đây là không có thôi. Còn cái chỗ mà của thế gian, quý vị nhìn đây, trong tam giới đây, cái chỗ của Đại Phạm Thiên, cái chỗ của Phạm Thiên, cái chỗ của chư thiên sắc giới và của loài người, thì tà kiến ngự trị. Chưa? Có một chỗ nó không có thôi, còn ngoài ra trong tam giới này nó có đủ hết. Và nó có không phải ở người khác, nó có nơi chính chúng ta đây, mỗi người đây chúng ta đều có. Và cái phước lành của mình ở chỗ đó, thấy ra được tà kiến của mình trong nhiều việc, hoặc là trong từng việc một, thấy ra cái tà kiến của mình thoát. Còn mình không thấy cái tà kiến của mình thì mình sẽ trôi lăn, Cho nên trong cái phần kế tiếp của cái mỗi một cái đoạn mà Đức Phật giảng, điều Đức Phật nói rằng thấy trước cái cảnh thú của chúng sinh này phải đọa xuống. Rõ chưa? Chính cái tà kiến mình á làm cho mình trôi lăn. Nhưng mình cứ nói là tại tôi nói người này không nghe, thấy không? Tại cái hoàn cảnh này nó xô đẩy tôi như vậy, không có. Nếu mình sáng suốt ứng xử thoát ra, nếu mình không sáng suốt ứng xử tiếp, nó cái công thức của nó rất là đơn giản vậy. Nhưng mà cái rích sắc của nó đó là cái tâm của mình có bén nhạy không, rồi dẫn tới một bước nữa tâm mình bén nhạy không, nhờ cái gì? Nhờ an tĩnh, nhờ mình cứ hành trì hoài. Còn nếu cái tâm mình á nó cứ nhảy nhót trong cái đời sống như thế này đó, thì quý vị cứ xông pha chừng nào thì phải chấp nhận tên bay đạn lạc chừng đó. Tà kiến ở bên ngoài nó bắn vô, tà kiến bên đây nó bắn ra, thì là nơi đây là một cái bãi chiến trường, và chúng ta đây đó là phải trôi lăn trong sinh tử không biết bao nhiêu, chính do tà kiến. Nếu mà phải làm bài tập đó, thì mỗi người tự làm bài tập xem là cái tà kiến của mình là gì, và mình đã ứng dụng đó có bao nhiêu tuổi mà hiểu biết được để hình thành cái quan niệm của mình á, thì thử hỏi coi mình làm cho mình có cái tà kiến ra sao. Thì mỗi người tự làm bài tập của mình xem ra sao nha. Rồi, xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha chapumma evana gamahidika punyanno anumodantu chirang rakantu sasanam. Akasatha chapumma hatha devana gamahidika punyanno anumodantu chirang rakantu rajano. Xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.